học Phật pháp, tập nhìn giảng pháp qua hai mặt, thuyết pháp cũng vậy. Pháp có pháp tánh và pháp tướng, chưa ngộ pháp thật tướng chỉ nói được pháp tướng, thể nhập được thật tướng mới nói được pháp tánh. Cho nên phải ráng mà tư duy để thể nhập cái thật tướng. Nhập thật tướng là mới nói được pháp tánh. Thể nhập thật tướng là vô tướng, nhưng cho được và xác nhận cái tướng vô của các pháp. Nhưng mà xin nhắc cái đại chúng là xác nhận đó là do trí tuệ của mình tư duy rồi mình xác nhận nha. Chứ còn nghe kinh điển viết ở trong kinh điển, rồi nghe pháp sư nào đó nói, không được đâu. Đành rằng là đọc kinh điển, rồi nghe pháp sư nói, nhưng mà phải nhập cái thật tướng vô tướng đó là phải là bằng cái trí tuệ tư duy của trong sức mình. Thì cái đó nó mới biến thành là cái của mình thật sự. Mà khi mà nó đạt tới cái biến thành của mình thật sự rồi là các vị thấy, nói đúng ra các vị sẽ không còn ham những cái danh lợi phù hoa phú quý như sương mai, như là điện chớp ở thành gian nữa đâu. Nhưng mà có như vậy mới đi con đường đạo đó, chứ nếu mà còn đam mê trong cái sắc cái tài cái danh cái lợi của thế gian đó mà, thì cái đó nó đúng ra là nghe Phật pháp là để gieo một giống đời nhiều đời thôi, chứ còn là cái sự mà kết quả không được nhiều đâu. Cái người mà muốn cho có kết quả được nhiều, cái lợi ích thật sự của Phật pháp á, là phải tự mình tư duy để mà tập quán chiếu nhận xét vạn pháp duyên sanh như nguyện, để thành tựu cái như nguyện tâm A Đề. Thấy vạn pháp thật có, cho nên thấy vạn pháp vô thường. Vì thấy vạn pháp thật có cho nên mới là phân cấp mới thấy vạn pháp vô thường. Tôi nói ví dụ giờ cũng ra đây là bây giờ là các vị là ha, các vị nếu mà đặt cái tình cảm thương một người nào là tình cảm đặc biệt với một người nào nè, thì các vị mới thấy là cái tính của người này tốt hay là xấu, cái gương mặt, cái mái tóc, cái môi, cái miệng, cái người này là nó tốt ở nào, ở chỗ nào, có cái nút ruồi chỗ nào, có cái đồng tiền chỗ nào. Sở dĩ mà các vị thấy như vậy là tại vì các vị để tâm với người đó, yêu thương với người kia, với người đó. Chứ nếu mà các vị một lòng thương bình đẳng là tất cả đều là đạo hữu, thì các vị đâu có thấy cái nút ruồi của người ta chỗ này, đâu có thấy cái đồng tiền ở chỗ này, đâu có thấy cái càm lẹm lẹm đây. Mà thấy cái càm lẹm lẹm đây là có nút ruồi chỗ này đó, cười mà nó có nhiều nút nút đó, là do gì mình yêu một người đặc biệt. Ngược lại thì mình chê cái lỗ tai sao nó có cái thèo chỗ này. Mà lỗ tai mà ngắn thì là không tốt, đó là tại vì mình muốn yêu người đặc biệt. Cho nên mình mới thấy người đó đủ thứ. Thấy từ trên tới dưới, từ trong tới ngoài, từ mắt tới tai tới mũi. Đấy là tôi nói những cái phàm phu để các vị tư duy về đạo cũng vậy thôi. Nếu các vị nhìn giảng pháp như biển rồi là các vị có nói cái chuyện là vô thường này là khổ này là vô ngã là bất định chi nữa không? Nó không gì đâu để nói, đồ bỏ tất cả mà. Ví dụ như giờ các vị người ta buồn á, người ta bệnh mắt, người ta nhìn thấy qua nước đầy cây cổ thụ đầy luôn không á, bịt xoắn tường ở trong. Rồi cái người bệnh mắt có hỏi các vị cho, cái cây đó có trái chừng nào nó chín, mà chừng cái cây đó có trái chín là nó sinh ra bông hoa rồi nó chín là nửa cái màu nó chín màu gì, rồi cái mùi nó mùi gì, các vị có cần nói được không? Đâu có nói. Tại vì các vị không có bệnh con mắt mà các vị đâu có thấy cây gì đâu, trái gì đâu, bông gì tôi nói không đâu. Mà thế nhỉ, mà các vị nói cái cây đó nửa nó có trái là nửa trái lớn này nha, cái lớn nửa chín là màu khác màu đỏ, là vì các vị có thể là cùng bị bệnh con mắt với cái người mà đã bệnh đây. Chứ còn mà nếu các vị con mắt tốt mà cái người bệnh con mắt hỏi nó, ôi đừng có nói bậy bạ, anh càng hỏi anh càng khùng như luôn. Bởi vì chúng qua đó mình làm gì có cây, càng không có dù có tái. Tái đã không có thì nói chi cái chuyện là cái mùi nữa nó chín rồi, nó chát hay nó ngọt hay nó chua. Anh nói tầm bậy quá, anh là con mắt anh mờ rồi đấy. Đây, vấn đề nó như vậy đấy. Cho nên là không có nói việc vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh gì hết. Giảng pháp quyển, quyển bất không. Đó là người thấy được thật tướng của giảng pháp, có nói gì hết. Ở đây là ông Di Ma Cật muốn cho đưa mọi người lên cái chỗ đó, cái chỗ mà phải nắm được cái thật tướng của vạn pháp. Thấy cái ta thật có cho nên thấy cái ta là vô ngã. Đây, Vì thế cái ta là có thì nó phải ráng vào phân tích nó là vô ngã. Thế còn người ta nhìn rằng tất cả cái ta của mọi người, của ta, của các anh, của chúng mi, của chúng nó, đều mọi người đều là như nguyện tức không, thì còn nói cái chuyện ngã vô ngã để làm gì? Nhầm, muốn ngã và vô ngã, sở trường muốn ngã về và ngã sở trường cửu, cho nên mới thấy rằng dạng pháp dài không. Vì có cái tâm mong mỏi nó muốn trường cửu mà, muốn trường cửu thì không được, không được thì bây giờ phải cắt nghĩa rằng nó là dài không. Thấy phiền não là thật, cho nên thấy tịch diệt niết bàn. Người nào thấy niết bàn tịch diệt thiệt là người đó, do người đó thấy phiền não có thiệt. Đối với người đó phiền não có tác động hoành hành thiệt, cho nên mới là hy vọng bỏ phiền não mà cầu mong niết niết bàn. Chứ còn cái người mà đại thừa tin tưởng á, thì tuyệt học vô vi ngàn đạo nhân, bất từ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cái thật tánh của phiền não là Phật tánh. Tất cả phiền não là cái loại khách già tận. Cái loại đó đến rồi đi sanh rồi, diệt cái loại đó là duyên sanh như nguyện. Mê thì phiền não tác động có rõ ràng, mà tỉnh thì đố ai tìm đâu cho có phiền não. Vì vậy cho nên anh đòi là niết bàn tình diệt để đòi cái gì? Mọi người tự tánh thanh tịnh niết bàn sẵn có rồi, mọi người đang ở trong cái niết bàn tịnh diệt rồi, còn mong cầu cái gì nữa chứ? Đấy, cái đạo lý của kinh này là nó sâu sắc như vậy. Vô thường khổ không vô ngã tịch diệt, ông Phú Lô Na càng diễn giải tỉ mỉ chi ly, càng chứng tỏ rằng là tâm ông còn bị dính mắc càng nhiều. Giải kỹ về chính dính mắc nhiều. Thật tướng vạn pháp là chân thường, vì các pháp sinh không thật sinh, các pháp diệt không thật diệt, thì thế thì chẳng phải là chân thường sao? Vậy mà ông giải là và các pháp là vô thường, thế là ông không thấy được thật tướng của các pháp rồi. Sinh diệt là hiện tượng tùy duyên, nhìn bên mặt pháp tướng, không sanh không diệt là thật tướng của các pháp. Chỗ này thiếu cái chấm. Nhìn bên mặt pháp tướng, còn không sanh không diệt là thật tướng các pháp. Nhìn bên mặt pháp tánh, nhìn bên mặt pháp tánh thì các pháp không sanh không diệt. Đây, học phải học pháp tướng và phải học pháp tánh. Pháp tánh là bản căn, là bản thể. Còn pháp tướng là hiện tượng tùy duyên. Riêng Phật, Phật tướng là vô tướng, tướng là vô tướng. Cho nên nhìn phương diện là bản thể thì là nó không sinh không diệt. Vì thấy dạng pháp sinh diệt vô thường cho nên khổ. Cho nên cái lý luận này là độc hiểm lắm mà. Nhưng mà nếu mà Phật tử mà để không để sâu mà, các vị không thấy quan trọng. Chắc cái này là quan trọng nè. Vì thấy vạn pháp sinh diệt vô thường cho nên khổ. Vì thấy vô thường khổ cho nên thấy vạn pháp là không. Cứ chồng vô nha. Vì thấy vô thường khổ không cho nên thấy vạn pháp là vô ngã. Vì thấy vạn pháp vô thường khổ không vô ngã cho nên thấy tập diệt niết bàn cầu mong để chứng. Để chứng đắc. Đây, mỗi một lần thêm vô một từ. Lần thứ nhất là vô thường, lần thứ hai vô thường khổ, lần thứ ba vô thường khổ không, lần thứ tư vô thường khổ không vô ngã. Thấy vô thường khổ không vô ngã cho nên chán nản, nó cầu mong chứng đắc niết bàn. Đó là sách vở, đó là kinh điển sách lược của tiểu thừa mà chính Đức Phật dạy như thế. Nhưng mà ở đây là nhằm đưa cao tới cái đỉnh của tối thượng đại thừa, cho nên cho biết rằng mọi người đều ở trong cái biển niết bàn tịch diệt của họ rồi. Còn giảng pháp không có vấn đề vô thường khổ vô ngã bất tịnh gì cả, mà thật tướng của giảng pháp là vô tướng. Anh chỉ cần thấy vô tướng của giảng pháp thì vạn pháp sẽ không tác động gì tới thân tâm, tới làm cho anh phiền não đau khổ gì cả. Anh sẽ có niết bàn ngay. Nhìn qua cái nhìn pháp nhãn của thân văn là như thế đấy. Nhận biết thật tướng của vạn pháp không sanh không diệt cho nên biết vạn pháp là thường. Đây, vì sanh không thật sanh, diệt không thật diệt cho nên vạn pháp là thường. Vì biết vạn pháp là thường cho nên có chân lạc, có khổ chỗ nào đâu mà không lạc. Vì biết vạn pháp chân thường chân lạc cho nên có chân ngã. Vì biết vạn pháp chân thường chân lạc chân ngã cho nên có chân tịnh. với tội nhãn của Bồ Tát thì vạn pháp chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nhìn vạn pháp chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh thì niết bàn tịch diệt còn dùng vào đâu mà cầu mong chứng với đắc chứ. Do đó cho nên là học đại thừa tư tưởng là không có cầu mong chứng đắc niết niết bàn. Nói như vậy các vị còn hoang mang phải không? Đây là cái nhất đó nè. Vô minh, diệt vô minh tận, nải trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ vô tập vô diệt vô đạo này, vô trí diệt vô đắc đại, không có cầu mong chứng gì. Ta có khả năng làm cho ta ở trong niết bàn triền miên mà không có lúc nào mà tách rời niết bàn cả, bởi vì niết bàn là cái của ta, nó là cái chân tâm thường trú của ta, nó là cái thể tánh tịnh minh của ta, thì còn chứng ở đâu và nó cái gì? Đấy là giáo lý đại thừa khủng khiếp như thế. Nhằm chứng nhân thật tướng vô thường của các pháp, chỉ như cái thật tướng vô tướng này, chỉ như cái thật tướng vô tướng của các pháp. Bồ Tát Như Ma Thật tung cái đoạn đối trị tất đàn để khủng bố tư tưởng tiểu thừa của ông Ca Chi Nhiên. Đối trị tất đàn là sao? Là đây là nói đảo ngược hoàn toàn. Nói đảo ngược hoàn toàn như trên đã nói đó. Đảo ngược cái này. Ngài không thưa Ngài Ca Chi Nhiên, Ngài không nên dùng tâm sanh diệt mà nó thất thật tốt. Thưa Ngài, các pháp không sanh không diệt là nghĩa vô thường. Đó là đối trị đó. Thường thường là phát các pháp sinh diệt với các nghĩa đó là vô thường, mà đây là đảo ngược. Cái bậc đối trị nói đảo ngược. À, ngũ quẩn cảm không, không có điểm sinh khởi, đó là nghĩa vô ngã. Lẽ ra phải nói ngũ quẩn này là nó kết hợp bởi địa, thủy, quả, phong, bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó mong manh cho nên nó vô ngã. Ở đây không nói vậy, ở đây không nói vậy, nó ngũ quẩn rộng không. Đó là những cái đối trị đấy. Ngũ quẩn giai không là khổ, ngã thì vô ngã, không ai là vô ngã. Các pháp chưa không sanh nay không diệt là tịch diệt. Thế thì tịch diệt với bạn ở đây á, là chỉ cần cái người hành giả là nhận biết rằng các pháp chưa không sanh nay không diệt. Còn sự sanh diệt của dạng pháp mà ta thấy đó, đó là những cái cùng, những cái hữu cùng nó nổi chìm ẩn hiện trên cái biển vô cùng. Cũng như là những cái đợt sóng bọt bong bóc nó nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng. Cái người học Phật là phải tư duy, phải quán chiếu như vậy. Cho nên là hiện tượng rồi trở về bản thể nhân sinh ra hiện. Hiện tượng mà chẳng có cái nào mất cái nào cả. Đấy là đại thừa nó sâu sắc như thế. Hết giờ rồi, nó ngừng cái này.